kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 21 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8.
Chủ tịch Quốc hội dự phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43.
Giá xăng dầu giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày hôm nay 21 tháng 11.
Bộ trưởng Nhật Bản thứ 3 từ chức trong chưa đầy một tháng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 21 tháng 11 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã tổ chức phiên họp thứ 3 để thảo luận, góp ý vào đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sau phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo đã tổ chức thành công hai cuộc hội thảo lớn, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí tướng lĩnh cấp cao về tình hình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, Ban chỉ đạo đã thành lập 4 đoàn công tác đi tới các địa phương cơ sở để khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 8. Đây là những tài liệu hết sức sống động, cụ thể những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với các ban, bộ ngành địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao việc các cơ quan đã xây dựng 18 chuyên đề tổng kết nghị quyết Trung ương 8, nhấn mạnh đây đều là những tư liệu đầu vào rất quan trọng để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tổng hợp.
Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, các trưởng đoàn nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA đã tới chào Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch IPA 43 Samdech Heng Samrin nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 43. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ đồng tình, đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng lần này phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức, thể hiện thông điệp xuyên suốt là đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều, vững mạnh và bao trùm, phù hợp với tinh thần cốt lõi của ASEAN, cùng nhau hướng tới một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và liên kết khu vực, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào kiến tạo và duy trì hòa bình và phát triển.
Cũng trong sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43 với chủ đề Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo quốc hội, nghị viện, các nước thành viên IPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc. Đây là Đại hội đồng IPA đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau hai kỳ Đại hội đồng liên tiếp được tổ chức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19. Chiều nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp toàn thể lần thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Các doanh nghiệp đồng loạt giảm nhẹ giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày hôm nay 21 tháng 11. Đây là lần đầu giá xăng giảm sau 4 kỳ tăng giá liên tiếp. Theo đó, kể từ sau 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 được các doanh nghiệp thông báo giảm 40 đồng một lít với giá bán là 22.670 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 80 đồng một lít, giá bán là 23.780 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 180 đồng một lít, giá bán là 24.800 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 250 đồng một lít, xăng RON 95 là 200 đồng một lít, dầu diesel là 300 đồng một lít và ngừng chi quỹ bình ổn giá.
Dự báo trong tối nay tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trên. Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, từ nay đến ngày 22 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, hạ lưu các sông từ 1 đến 2 mét, đỉnh lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Bình Định lên mức báo động 1 và trên báo động 1.
Thời gian qua, lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trước thềm World Cup 2022. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an cho biết trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an 0692348569 để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội. Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân điểm qua một số thông tin liên quan đến giải bóng đá vô địch thế giới 2022. Trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador kết thúc mà không có sự bất ngờ nào xảy ra. Qatar dù có lợi thế sân nhà nhưng không thể thu hẹp được về mặt khoảng cách trình độ với đại diện Nam Mỹ. Sau 90 phút tranh tài, Ecuador đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Qatar với tỷ số là 2-0. Cả hai bàn thắng của trận đấu này đều được ghi do công của tiền đạo Ener Valencia. Tuy nhiên, tiền đạo Ener Valencia đã phải rời sân ở phút thứ 77 vì chấn thương. Chia sẻ với truyền thông, Ener Valencia cho biết các bác sĩ sẽ kiểm tra và đưa ra đánh giá về chấn thương, nhưng tôi hy vọng có thể ra sân ở trận đấu với Hà Lan.
Theo thống kê, trong trận đấu đêm qua, đội chủ nhà Qatar chỉ tung được 5 cú dứt điểm về phía khung thành của Ecuador, nhưng đều không đi trúng đích. Con số này bên phía Ecuador là 6 và họ có 2 bàn thắng. 11 cú dứt điểm trong trận khai mạc World Cup 2022 là con số thấp nhất tính từ kỳ World Cup 1966. Đây là trận đấu thất vọng của đội chủ nhà và nhiều cổ động viên cũng bỏ về sớm. Qatar cũng lập kỷ lục buồn khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên thua ở trận khai mạc World Cup. Với thất bại ở trận ra quân, cơ hội để Qatar đi tiếp là không cao khi các đối thủ tiếp theo của họ là Senegal và Hà Lan.
Đêm nay 21 tháng 11, Anh và Hà Lan, hai trong số những đội bóng được nhận định là ứng viên cho chức vô địch sẽ nhập cuộc tại vòng chung kết World Cup 2022. Đội tuyển Anh sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương bằng màn chạm trán với Iran, đội bóng bị xem yếu nhất bảng B. Đây là lần đầu tiên hai đội bóng này có dịp chạm trán nhau. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay.
Ngay sau đó, vào 23 giờ hôm nay tại bảng A, Hà Lan sẽ đối đầu với Senegal với quyết tâm giành chiến thắng để chạy đà thuận lợi cho mục tiêu cao nhất là chức vô địch. Hà Lan đến Qatar tham dự World Cup với thành tích vô cùng ấn tượng khi trải qua chuỗi 15 trận liên tiếp bất bại. Trong khi đó, Senegal lại chỉ giành được 3 bàn thắng tại 8 trận gần đây. Hơn nữa, họ lại thiếu vắng đi ngôi sao Sadio Mane trong đội hình.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Các chuyên gia thuộc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đang giám sát tại Zaporizhia ghi nhận đã có các vụ nổ mạnh làm rung chuyển tại cơ sở nhà máy trong hai đêm 19 và 20 tháng 11. IAEA cho biết hơn chục vụ nổ từ hoạt động pháo kích đã xảy ra, gây thiệt hại trong một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị, nhưng cho đến nay vẫn chưa phát hiện bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào đối với an toàn hạt nhân. Người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi cho biết tin tức này cực kỳ đáng lo ngại và ông gọi các vụ nổ là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông cũng cho rằng lực lượng đứng sau vụ pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhia của Ukraine đang đùa với lửa.
Reuters đưa tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản Terada Minoru đã nộp đơn từ chức lên Thủ tướng Fumio Kishida vào hôm 20 tháng 11. Theo giới truyền thông, quyết định từ chức của ông Minoru liên quan đến một bê bối tài chính. Ông Minoru trước đó đã thừa nhận một trong những nhóm hỗ trợ của ông đã nộp tài liệu tài trợ do một người đã khuất ký. Ông Minoru là bộ trưởng thứ 3 trong chính phủ của Thủ tướng Kishida từ chức chỉ trong chưa đầy một tháng. Trước đó, cựu bộ trưởng phục hồi kinh tế Nhật Bản Yamagiwa Daishiro đã từ chức do có quan hệ với Giáo hội Thống nhất vào hôm 24 tháng 10. Đến giữa tháng 11, cựu bộ trưởng tư pháp Hanashi Yasuhiro cũng từ chức vì những bình luận được coi là coi thường trách nhiệm công việc của ông.
Trung Quốc đã báo cáo 3 người chết ở Bắc Kinh vào cuối tuần qua. Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 sau 6 tháng. Bắc Kinh đã báo cáo 962 ca nhiễm mới vào ngày 21 tháng 11, tăng từ 621 ca một ngày trước đó. Hôm 20 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đã ghi nhận 26.824 ca mắc trên toàn quốc trong 24 giờ trước đó, gần đạt mức kỷ lục vào tháng 4. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11, Bắc Kinh đã tuyên bố nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng chống dịch, từ bao gồm giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với khách quốc tế. Vài ngày sau, nhiều thành phố của Trung Quốc cũng đã hủy bỏ xét nghiệm hàng loạt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với những người yêu và say mê tìm hiểu về Hà Nội, thì có lẽ Thư viện Không Đồng nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã trở thành địa chỉ quen thuộc vào mỗi cuối tuần.
nhâm nhi tách trà, mạn đàm về một Hà Nội xưa qua những cuốn sách hay trang báo cũ không chỉ giúp có thêm kiến thức mà còn khiến tâm trạng mỗi người trở nên thư thái hơn.
Như một thói quen, cứ vào Chủ nhật hàng tuần, anh Nguyễn Phương Hùng lại tìm đến địa chỉ quen thuộc này, tìm những sách báo, tài liệu cũ viết về Hà Nội. Là người nghiên cứu và giảng dạy môn Hà Nội học, nên với anh, thư viện nhỏ này vô cùng quý giá. Bởi ở đây, anh có thể tìm lại những tư liệu về Hà Nội xưa mà không phải ở nơi đâu cũng có.
Tài liệu cũ ấy, thì nó gần với những cái sự kiện ngày xưa hơn, chứ là cái tính chân xác nó cao hơn. Thứ hai là những cái tài liệu này thì nội dung, những cái thông tin là bây giờ ít được nhiều người chú ý. Cho nên là đây là những cái tài liệu theo mình là những tài liệu gốc.
Luật sư Tạ Thanh Phong chính là người mở ra thư viện cộng đồng này. Không phải người làm báo, cũng không phải nhà viết sách. Thế nhưng chính tình yêu Hà Nội, yêu văn hóa đọc đã thôi thúc anh Phong cất công sưu tầm những tờ sách báo cũ này. Với khoảng hàng chục nghìn tờ báo và hàng nghìn đầu sách cũ viết về Hà Nội, có những cuốn sách tuổi đời hơn 100 năm đã biến nơi đây thành địa chỉ gặp gỡ của những tâm hồn yêu Hà Nội.
Bạn đọc có thể đến đây và không cần phải thủ tục gì cả. Và tôi bằng kinh nghiệm của người sưu tầm, người chơi sách, người tìm kiếm tư liệu, người nghiên cứu có thể đưa ra các vấn đề tư vấn ngay là nên đọc cuốn gì, nên tìm ở đâu.
Điểm đặc biệt của thư viện này chính là không chỉ có những quyển sách cũ, sách cổ mà nơi đây còn có hàng trăm tờ báo liên quan đến các giai đoạn của báo chí cách mạng Việt Nam. Và với anh Phong, đây cũng là cách giữ lại một phần lịch sử của dân tộc.
Những cái thông tin của báo chí mang tính thời sự rất là cao, đưa đến các thông tin cho bạn đọc diễn biến trong ngày như thế nào ở trên tất cả các lĩnh vực khác nhau. Và nếu mà chúng ta chỉ chuyên về sách ấy, thì chúng ta sẽ bỏ quên đi những cái thông tin tản mát mang tính thời sự.
Những quyển sách trang báo cũ đã vương màu thời gian, nhưng là tư liệu quý giá giúp hiểu hơn về các khía cạnh, lĩnh vực của cuộc sống với những thăng trầm của lịch sử và những giá trị văn hóa. Những thứ đó có thể sẽ mãi mãi mất đi nếu không có những con người luôn yêu Hà Nội, yêu giá trị văn hóa lịch sử bằng cách riêng của mình. Đó là trân trọng quá khứ và nghĩ đến tương lai.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.